Để coi coi Cam nói gì đây. Rồi. Rồi cô nói tiếp, hồi nãy cô đang có điện thoại các bạn. Cô nói tiếp. Để cô ráng cô nhớ làm cô quên mất giấc mơ rồi. Là bà mẹ của con chính là người mẹ trần xác. Mẹ của con thì lùi hùi ở ngoài nấu cơm, quét sân, nấu cơm, nấu nước. Thì cái đứa con trai của con là chừng 5-6 tuổi, mập bụ bẫm, nó nằm trên giường, nó ngủ dậy. Và một đứa con trai nữa, nhỏ, cái nó chưa có vững được cái đầu, có nghĩa là chừng mới có 2-3 tháng. Nó nằm ngủ kế bên thì cuốn lại, cuốn khăn chăn đồ chung quanh rất là kỹ lưỡng. Nhưng cái thằng bé con nó thức dậy, nó nằm đó. Và nó bắt đầu nó nghịch, có nghĩa là đứa trẻ mà, đứa con trai nó nghịch ngậm mà. Nó lăn rầm rầm, lăn qua lăn lại, nó đập vào đầu em của nó. Nó dập hai chân vào người em của nó. Cô la, cô bước vào thì cô thấy như vậy, cô la: "Ê, chết em con ơi, chết em." Đứa bé vẫn vờ như không thấy. Và nó đập âm âm, nó lăn người, nó trồng chuối ngược và nó đập lên mình em nó rất dữ dội, rất kinh khủng. Và cô la nó không nghe. Cô mới nhào vô cô ẵm đứa bé vậy. Thì cô tóc cái mà ấy ra, cái mền chăn ra, cô bồng đứa bé dậy, cô tính là đem ra ngoài. Cô thấy mẹ con đang bận mà quầy thuốc tây ở ngay trong vòng của nhà con luôn. Thì cô mới bồng ra để đưa cho con. Để ở đây thằng anh nó không biết, bé nhỏ mà nó biết gì đâu, nhưng mà nó nghịch quá mà la nó không có nghe. Thế là cô bồng ra thì đứa bé cái đầu quặt quại, cái đầu không đứng được. Thì hóa ra là một đứa bé não úng thủy. Đúng như vậy luôn. Đúng như là cái giấc mơ, cái bữa hôm mà con bị hư thai một lần đó. Đó, hư thai một lần hồi tối cô nói với con đó. Thì cô nói với con rằng cô thấy con đẻ ra một đứa con là bị não úng thủy, nằm một chỗ liệt, không lớn được cho tới chết. Thì ở đây cô bồng lên thì cô không cách nào giữ được cái đầu nó hết. Cô lật qua lật lại, bồng ngang bồng ngửa, bồng cái gì cái đầu nó cũng bật ra. Thì cô đi ra ngoài thì cô thấy con đang ngồi trong tiệm thuốc tây và con bán. Chỉ đến đó thôi cô giật mình thức dậy. Đó, giấc mơ lạ lại là một giấc mơ điển báo rất lạ lùng. Bán thuốc tây. Cô nói à, vợ chồng bé Chi, thằng Đỉnh là người chuyên bán thuốc tây, nó bán rất giỏi, nó bán trong 2 năm rồi. À, nó đọ sinh khi mới lấy nhau, nó sinh cô. Bé Chi thì có bằng trung cấp dược, bán được tiệm thuốc tây. Thì hai đứa sinh cô cho mở một tiệm thuốc tây để bán kiếm tiền nuôi con. Thì cô không cho, cô nói bán thuốc tây cái nghiệp quả kinh khủng lắm con à. Nó nói thì con tu mà, con đâu có bắn mắt, con bán rẻ, con không làm điều ác thì thôi chứ. Bán thuốc tây cũng là cứu người, nếu con bán con không có làm điều ác để mà lường cân tráo đấu. Cô bảo không, con người ta gọi là ngủ quên trên chiến thắng. Ai tới bán thuốc cũng bảo tôi đau nhức quá rồi, bán thuốc trị đau nhức rồi, bán thuốc trụ sinh rồi, bán thuốc giảm đau rồi, bán thêm thuốc đề kháng rồi, cái dụ dỗ mua thêm thuốc thuốc này là thuốc thực dưỡng để tăng sức đề kháng, thuốc này không có độc. Đó là những thuật ngữ của những loại thuốc mà thực dưỡng. Đây không phải là thuốc và không có tác dụng chữa bệnh, nhưng nó đắt gấp 10 lần viên thuốc chữa bệnh. Và bây giờ cô không cho hai đứa nó mở tiệm thuốc tây. Mới hôm kia nó còn lầm bầm với cô rằng: "Phải mẹ cho con mở tiệm thuốc tây đi, tụi con chỉ biết nghề thuốc tây, mẹ không cho, giờ tụi con thất cơ lỡ giận, không làm ra tiền, không đi làm được." Cô đi lên trên đất. Trên đó là cái phường Lộc Sơn đó, họ giàu lắm. Nhà cửa san sát, nhà giàu không. Cô đi vào một quầy thuốc tây cô mua. Các bạn biết, họ bán cho cô một chai dầu Thái. Cô thiếu dầu không được, bởi vì cô viêm mũi dị ứng và viêm xoang mũi, và cô bị cơ địa thần kinh. Nếu không có năng lượng để chữa thì cô đâu có sống bình yên được tới giờ này. Cứ mỗi lần cô sau này cô mua dầu viêm xoang và cô sức, chỉ cần cô quên dầu thôi là nó sẽ rất thảm. Cô phải ghé tiệm mua chai dầu, mặc dù ở nhà cô đang có chừng 20 chai, đủ thứ, đủ kiểu. Nhưng cô quên đem, cô phải mua. Một chai dầu chỉ bằng ngón tay cái của Thái Lan, chai dầu nước đỏ, nước vàng của Thái Lan các bạn. Bán cô 36.000, đề giá đàng hoàng bằng viết bích 36.000 đồng. Cô nói trời đất ơi, cái chai dầu lớn bán có 17.000, thế mà chai dầu này có bằng một nửa chai dầu lớn bằng ngón chân cái. Chai dầu nhỏ này có bằng ngón tay cái thôi mà bán 36.000 đồng. Tội ác nằm ở đâu? Tội ác nằm ở chỗ là lấy cái sự đau đớn và bệnh tật của người khác để làm tiền, để lấy tiền bỏ vào túi mình. Tưởng rằng tội nhỏ nhưng lớn, lớn kinh khủng lắm các bạn. Những con người mà bán thuốc giả, làm thuốc giả, bán thực phẩm chức năng, quảng cáo rầm rầm rộ rộ, bỏ ra rất nhiều tiền để thuê báo đài, đài truyền hình, thuê người mở ra những cái chương trình quảng cáo dịch vụ. Bây giờ sẵn đây cho cô nói, bởi vì cô chưa từng nói đến đề tài này. Tại sao 41 năm nay mà người cô này không đành lòng đóng cửa? Bởi vì những điều cô biết, người trần thế không hề để tâm hoặc không hề biết. Nghe các bạn, sẵn giấc mơ này cho cô khai triển, chứ cô không nói gì về con hết. Nhưng cho cô khai triển một chút xíu đến cái vấn đề bán thuốc Tây. Ngành Tây y, ngành y các bạn. Đó là một ngành béo bở, các doanh nghiệp, các pharmacy và cái chuỗi nhà thuốc và chuỗi của nguồn cung ứng năng lượng, nguồn cung ứng thuốc Tây y. Tội ác ngập trời. Họ che giấu những cái phương thuốc rẻ tiền nhất mà có thể chữa bệnh nhanh nhất. Họ chèn những cái phương ngoại, thuốc nam, thuốc bắc, vân vân. Họ chèn xuống và để họ đưa lên những cái viên thuốc. Cô nói rồi, những viên thuốc Tây là những viên thuốc lấy tinh chất từ các vị thuốc Nam và thuốc Bắc. Họ xay nhuyễn ra, họ lấy tinh chất, họ tinh luyện lại thành một viên thuốc, cái bột thuốc, và họ bán. Họ nghiên cứu với tính cách chữa bệnh. Nghiên cứu từ đâu? Từ cái cây thuốc Nam mà mọc ở trong đầy rẫy trong đất. Nghiên cứu từ cây thuốc Nam và cây thuốc Bắc. Nhưng họ bài xích thuốc Bắc và thuốc Nam, và họ nâng cao cái điều trị. Bởi vì trong cái viên thuốc mà họ đưa tới cho người bệnh, luôn luôn nó có chất giảm đau, điều tiết thần kinh, lưu thông máu huyết. Họ ba xôi nhồi một chỏ, và chúng ta, những cái người dân miền quê cũng như những con người xưa nay là đủ niềm tin để dùng thuốc Nam và thuốc Bắc. Thì bao giờ một thang thuốc cũng có mấy vị quân thần tá sứ, là 4 vị. Một vị chủ lực để đánh bệnh, và vị phò trợ, và cái vị tá có nghĩa là hỗ trợ theo để làm cho cái thang thuốc nó nhỏ trở thành nó lớn các bạn. Cái thứ đó là sâm nam, đảng sâm là thứ rẻ tiền nhất và là cái thứ vô thưởng vô phạt. Thì cái ngành nào cũng vậy, nó đều có giá của nó và đều có tội lỗi của nó khi lợi dụng. Cái đảng sâm, sâm nam là cái loại tăng theo, cho theo để cho thang thuốc có vẻ như nhiều vị, có vẻ như thang thuốc nhiều nhiều để lấy tiền thiên hạ chứ làm gì các bạn. Còn thuốc nam, nghiên cứu nam dược thì chỉ có thầy Hải Thượng Lãn Ông ngày xưa vào cô để mà chữa bệnh cứu người, thì khi mà cô cần, cô xin thầy thì thầy về thầy cho, thầy luôn luôn cho năm vị thầy Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Cô đã nói rồi và quyền môn lược ký cô đưa các bạn sẽ được nghe và tiếp xúc với vấn đề này với vị thầy nổi tiếng nhất ở Việt Nam là Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Và thầy dạy cô ban đầu thì thầy cô phải bắt mạch, cô đưa tay bắt mạch bệnh nhân và trong đầu cô, thầy ơi bệnh gì, nói đi thầy ơi bệnh gì. Rồi thầy sẽ lên tiếng và nói qua miệng của cô. Cô nói rồi, 41 năm nay cô làm việc như vậy đó các bạn. Cô tự mình nói và khi nhập vào cô như cũng như một nhập vào một cô đồng. Nhưng ở đây cô là gạch nối thông tin và cô đón nhận thông tin qua đầu cô, và chỉ có cô biết rằng cô đang xin thầy Hải Thượng Lãn Ông. Cô nói trong đầu. Và tới sau này khi chuyển giao thành công, có nghĩa là cô đã được thầy truyền giao cái quyền phép và công năng để bắt mạch, bốc thuốc và chữa bệnh. Muốn thuốc nam cô cho cây thuốc nam, muốn thuốc bắc cô cho vị thuốc bắc. Và lúc đó thì cô tự mình đặt tay lên và tự mình nghe mạch và trong đầu ứng báo và tự mình cho thuốc. Vậy đó các bạn. Nhưng cô thương chúng sanh, những ngày cô mới bắt đầu hành đạo, cô mới có 24 tuổi. Thì 24 tuổi năm 1984, đó Việt Nam đang vào thời bao cấp, đang còn đói nghèo rất thảm, đang tem phiếu và đang nghèo thê thảm cả đất nước. Thì cái đồng tiền kiếm ra không phải dễ và cô thì rất nghèo. Cho nên là những người đến với cô không có bao giờ mà cô cho họ đi mua thuốc bắc cho mắc tiền. Cô toàn là cho những vị thuốc miền Nam đi ra ngoài bờ, vị thuốc Nam đi ra ngoài bờ sông bãi xuống ra vườn vào lên núi mà tìm. Vậy đó các bạn. Cho nên ở đây cô vẫn chưa hiểu thực chất vấn đề rằng tại sao cô thấy bạn Ngân bán quầy thuốc Tây nha các bạn. Không phải là một cô giáo. Mặc dù bạn Nhân Ngân là một cô giáo dạy lý cấp 2. Mà bạn lại bán quầy thuốc Tây trong giấc mơ. Và thấy mẹ bạn thì cô kêu mẹ bạn. Cô nói bác ơi bác. Bác bẻo thằng bé. Bác kêu thằng bé nó ra đi. Nó dập rầm rầm mà nó trồng chuối ngược mà nó đập lên người em nó thì em nó không chịu nổi. Bà quay lại bà nói nó vẫn chơi như vậy, nó vẫn như vậy mỗi ngày mà không có sao đâu cô. Bà nói với cô một câu vậy, có nghĩa là bà không làm theo ý cô muốn. Cô muốn rằng bà đem đứa cháu ra đi, em nó đang ngủ, nhưng bà không chấp nhận, bà không làm theo ý cô muốn. Và khi cô bồng lên thì cô khám phá đứa bé đó bị não uống thủy. Nó sẽ không lớn nữa, nó cứ nằm y như vậy cho tới chết. Thì cái nghiệp quả này của con, của gia đình con, của chồng con rất lớn. Nhưng mà lâu nay nó không hiển hiện. Là bởi vì con cũng nói thật ra là con có công việc của con. Rồi chồng con công việc quấn lấy. Và con cũng ít có điều kiện để mà lui về nhà thờ. Con cũng có về vài lần, nhưng mà con ít có điều kiện về. Và con cũng có cái nhánh từ thiện của riêng con. Con có công việc của con. Nhưng mà đến cái tận cái giờ phút này cho thấy cái bệnh của đứa con trai của con, tự dưng mà nó xuất huyết ồ ạt đường ruột. Thì hồi tối đó thì Tịnh Khê đã chữa trong hai ngày, thì là thằng bé cầm hết rồi, nhưng bây giờ còn chờ xét nghiệm. Thì khi cô chẩn, cô nghe con nói Thằng bé nó cũng có lên nhà thờ mới đây mà vài tháng mà. Cho nên cô chẩn vào cái hình ảnh nhân diện của thằng bé. Cô thấy ngay là nó bị vi khuẩn HB, vi khuẩn E. coli, vi khuẩn mà hủy diệt đường ruột. Ăn đồ ăn sống, đồ ăn tái, rau sống, các thứ, đồ mất vệ sinh, có vi khuẩn tồn tại. Thì nó vào nó sẽ đục bao tử, nó cắn bao tử, nó ở đâu nó làm tổ ở đó và nó cắn làm cho lủng cái niêm mạc bao tử, làm cho xuất huyết dạ dày ồ ạt. Mà con nói là mất tới 30% máu, bây giờ vẫn đang phải vô máu. Thì cái nghiệp kinh khủng này báo cho cô biết, nó là cái nghiệp của cả mẹ con, cả con, cả chồng con, cả bên đằng cửu quyền của chồng, của con, và cả cái nghiệp của đứa con trai con là một thần cấp. Bề ngoài thì thấy nó đỉnh đạt, nó ngoan ngoãn, nhưng cái thực chất là nó nghịch ngầm. Mà nghịch ngầm có nghĩa là gì? Là cái nghiệp quả nó tạo nghiệp ngầm mà bề ngoài không thấy nha con. Thì điều cô khuyên con là nên cố dạy cho đứa bé đó nó trở nên ngoan hiền và biết sống đời thiện đạo, bằng không nó sẽ tạo nghiệp, nghiệp ngầm thành nghiệp nổi đó con. Mà cái nghiệp nổi thì nghiệp quả báo đền hết một kiếp này, không biết là nó xuống trần này để hành đạo hay là để có tội đi đài hay để tu tập, cô không biết. Thì là phải rất cẩn trọng với đứa con này. Và cô sực nhớ một điều là con nhớ lúc con có thai và con bị động thai, con đi nằm bệnh viện. Thì thầy hai có chữa cho con mấy lần và thầy cũng nói bất lực. Và cuối cùng con bị hư thai. Và con buồn, con đau, con khóc. Con nói là con tu tập dữ lắm, con làm từ thiện dữ lắm. Con có lòng tín tâm vào cha mẹ, sao cha mẹ bỏ con. Con rất muốn có một đứa con nọ nữa. Nhưng cuối cùng con chỉ có độc tử, độc tôn một đứa. Một đứa con trai. Và con đã hư thai 3 lần. Và khi lần cuối cùng thì cô bảo thầy hai là đừng chữa cho con bé nữa. Cái thai trong người nó là một đứa trẻ, một cái đứa trẻ có tội bị đi đài và sẽ trở thành một cái đứa bé não uống thủy nằm một chỗ cho tới chết. Cô bảo thầy hai dừng và thầy hai từ chối khéo hay gì đó cô quên rồi. Chuyện cũng 1-2 năm cô quên rồi. Thì con bị sảo thai và con buồn lắm, lúc con buồn nghĩ rằng cô với thầy cứu ai cũng được, bệnh viện chê cũng cứu, mà sao con lại để con sảy thai không cứu. Tới cuối cùng khi cô nói thì con mới được an lòng rằng nếu con đẻ ra đời, đứa bé đó sẽ là một đứa não uống thủy nằm một chỗ, lắc qua lắc lại và không sống được cho tới lớn. Thì bây giờ giấc mơ cho cô thấy rằng cái nghiệp của đứa bé não uống thủy đó con chưa qua. Con hiểu không? Có nghĩa là cái nghiệp đó cô đã cứu con. Cha mẹ ngôi cao đã cứu con. Cho cái nghiệp đó qua đi. Con không phải nuôi một đứa bé não uống thủy nằm một chỗ. Nhưng con chưa qua nghiệp đó. Tức là cái tội để sanh ra cái nghiệp đó thì vẫn còn nguyên. Và bây giờ thì cô nằm mơ thấy cái đứa bé con trai con nói như vậy đó. Và khi cô nói thì không ai tin hết. Cô nói thì mẹ con cũng không tin. Và cô bồng đứa bé đi thì cô không thể bồng được nó. Bởi vì nó quặt què quặt quẹo, nó cứ đổ xuống như một cái cục bột. Cô đem trả lại vào chỗ cũ vì cô bất lực, cô không bồng nó được. Còn con thì đang ngồi bán quầy thuốc tây. Quầy thuốc tây là chướng nghiệp giả mà thực. Cái người bán thuốc tây là thực mà giả. Và nếu chỉ cần một chút sơ hở và vô tình thì công thành tội. Thì chính là những việc con đang làm từ thiện bao nhiêu năm tháng đây, mẹ con làm bao nhiêu năm tháng đây, thế tại sao khi mẹ chết không cứu được vong mẹ, không chuyển hóa được nghiệp lực của mẹ để mẹ con được trở về căn? thì cái sự việc mà đi hành từ thiện theo kiểu con và mẹ con sai đường rồi. Và khi mẹ con nói đúng luật của công pháp Thiên Cào rằng mãn báo thân mới trừ cộng nhân chia nghiệp quả, thì nghiệp quả mà cái gì mẹ con gieo cái thiện lành trong bao nhiêu năm chết không cứu được mẹ về căn, có nghĩa là con đường đó chưa đúng đắn. Cô nói con đừng có buồn. Người ta không hiểu nên nói làm từ thiện hả, công đức vô lượng. Nhưng tùy loại công đức. Giống như hai lần con nói tại sao con vận động xây chùa, hai ngôi chùa ở miền Tây, mà cuối cùng trong hai lần đó con đều đang có thai lớn 5, 6, 7 tháng và cuối cùng đều bị xảo thai. Thì con à, cô đã nói rồi, một, có hai trường hợp. Một là ngôi chùa đó của một vị ma tăng, và con giúp họ xây chùa là con giúp họ dựng Phật lớn, tượng lớn, chùa lớn để lấy tiền tính chúng bỏ túi. Và việc thứ hai, cái thai con đang mang là quỷ thai, không phải phàm thai. Phàm thai thì sanh ra con người trọn vẹn, lục phủ ngũ tạng nghe chưa, trọn vẹn tất cả không bị hao khuyết, đó là phàm thai. Còn quỷ thai là cái thai của quỷ kết tinh từ nghiệp quả, tiền căn và hiện kiếp. Cái thai của quỷ thì nó sẽ sanh ra một con quỷ, và một con quỷ thì nó sẽ phá quậy nát càn khôn, hoặc là nó quậy chúng sanh ở ngoài đời, nó quậy bạn bè khi còn trong lớp học, hoặc là nó quậy cha mẹ nó ở nhà, vân vân. Và sau đó nó có là một con người tài giỏi, quyền bính, giàu có thì nó cũng đem tiền bạc, quyền bính của nó để hành hà khảo đảo chúng sanh. Đó là quỷ thai, đó là con quỷ đội lốt con người, nghe chưa? Nhưng nếu mà cha mẹ nó biết tu và chịu tu, chịu ngồi xuống chiếu thiền, chịu hành thiện thi ân bố đức, thì nghiệp quả đó chuyển đổi, thì cái thai quỷ đó sẽ phải bị trục ra. Tức là cái nghiệp có một đứa con là con quỷ đậu kiếp, con bất là cha mẹ các đấng ngôi cao đã thương con và cứu con 3 lần rồi, là điều là thai quỷ. Mà nếu như vậy thì nghiệp quả của con rất kinh khủng. Và có lần con báo với cô, con mơ giấc mơ là con thấy con đi ra ngoài đường và có người đàn bà rất ghê gớm, tóc tai rủ rượi chạy theo đánh giết con. Thì cô nói rồi, con có âm căn và âm căn đó rất ghê gớm, nhưng mà nó lại không hiển hiện ra trong mặt con, trong người con hiện kiếp bây giờ. Thì có nghĩa là đó là nghiệp quả lặn. Nghiệp quả lặn đó là do tội tiền kiếp của con. Thì bây giờ con vẫn tu dữ lắm, con hành thiện dữ lắm, cho nên cái âm căn lặn và nghiệp quả lặn. Vấn đề vậy. Cô ngày hôm nay cho phép cô phân tích rõ ràng, minh bạch. Đương nhiên, lời thật thì khó nghe nghe con, thuốc đắng thì giả tật. Cô phân tích một lần rõ ràng. Cô đã nói cô không hành đạo nữa, cô chấm dứt hành đạo. Nhưng mà bây giờ cô bỏ con không đành, bởi vì con là một cô giáo cấp 2. Mà một cô giáo dạy lý, tức là lý hóa là cái loại mà trừ cộng nhân chia vật chất hiện hữu để ra một kết quả. Mà con lại chịu tin theo vị lễ pháp, cô quý con là ở chỗ đó. Những người phái cấp tiến, những người có ăn có học, những người giàu có danh phẩm thường không có trọng đạo, thường họ xem thường cái chuyện tu tập và hành trì. Nhưng con thì tôn trọng cô thầy, tôn trọng đạo pháp, thì cô quý con là chỗ đó. Rồi thôi, ta trở lại vấn đề chính. Bây giờ nó lòi ra cái nghiệp quả của con và cho cô ứng báo. Đó, ứng báo trước đây 2-3 ngày một giấc mơ, và bây giờ lại là một ứng báo khi thấy, khi còn đang tỉnh thức, là thấy phần của mẹ con chưa được về căn và mẹ đau đớn dữ lắm, nghiệp cận tử. Thì cái vấn đề là con phải chữa bệnh cho linh hồn của mẹ. Và vừa cô nói cái gì? Vị lai pháp vừa chữa vừa sinh, bởi vì nhúng tay vào nghiệp quả thì bị đòn chết bỏ. Ngày hôm qua cô vừa đưa lên cái file là khởi đăng quyền môn được ký, và tới cái đoạn mẹ Quán Âm về trao Phật ấn cho cô và nói với cô rằng Muốn chữa thì chữa, muốn soi căn, muốn coi bói, muốn làm gì thì làm. Nhưng con nên nhớ một điều rằng, đừng có can thiệp vào nghiệp quả của người ta nếu người ta đang bị cửu quyền hành hoặc hành căn hành cốt. Thì đau lắm, đau chết bỏ, đau trả căn trả nghiệp, đừng than. Thì bây giờ vừa nói xong, vừa nghe xong, thì bây giờ đêm nay đã cho thấy rồi đó con. Căn nghiệp của gia đình con kinh khủng quá. Bây giờ đã đến lúc con đổ nghiệp. Cha mẹ, các đấng ngôi cao vì cái sự hy sinh của con mà ứng cứu quần sanh, làm từ thiện, bất kể thân mạng, đi đường xa, lăn lộn, bất kể nơi chốn để cứu quần sanh, thì công đức lớn dữ lắm. Nhưng con không đem nó để đánh đổi cứu con, cứu thân trước của con được. Con chỉ có thể cứu thân sau và cứu thân về mai hậu. Nhân đây cô cũng xin phép cô nói xa một chút để cho các bạn nghe hiểu. Có nghĩa là ngày ta bắt đầu biết tu, ngồi xuống chiếu thiền thì nghiệp quả dừng lại. Cô đã nói rất nhiều lần rồi. Những môn sinh của vị Lê Pháp về trong nhà thờ vị Lê Pháp ở, một bạn ở 2 năm, 3 năm, 5 năm, để phụng trì, để cống hiến, để tụng kinh, để hành đạo và để ứng cứu quần sanh. Ai về trong nhà thờ thảy cũng đều giỏi, rất giỏi, giỏi vào hàng bậc nhất của vị Lê Pháp. Chữa bệnh giỏi, hành đạo giỏi và cúng lễ và này nọ, các thứ. Nhưng không bao giờ các bạn được đem đó mà đánh đổi lấy nghiệp quả hiện kiếp, của nghiệp quả tiền kiếp, nghe chưa? Và khi các bạn vào chùa thì nghiệp quả của bạn, của gia đình, cha mẹ, chính thức của bạn, của vợ chồng, con cái của bạn sẽ dừng lại. Là bạn không có bị một cái gì, không có một người nào mà ở trong nhà thờ vị Lê Pháp mà bữa nay cha mi té gãy tay gãy chân, bữa nay mẹ mi bị đột quỵ, không hề có nha các bạn. Bệnh nhẹ 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 là tự chữa, alo qua điện thoại là chữa hết. Tịnh Khê bây giờ mẹ Tịnh Khê cũng bệnh hoài, nhưng đau đâu là bệnh Tịnh Khê chữa hết liền. Thì chứng tỏ rằng khi các bạn bước vào nhà thờ để tu thì nghiệp quả dừng ở ngoài đường, ngoài cửa và nó vẫn rình. Các bạn đừng tưởng công đức các bạn tạo ở cửa thiền, các bạn hy sinh gánh vác trong lúc trăm người, bao nhiêu người môn sinh không gánh vác, không phò trì, không cống hiến, mà các bạn thì gánh vác, phò trì, cống hiến, công đức lớn lắm. Thì phúc đức các bạn phải vô cùng. Điều đó sai rồi. Các bạn không có được phúc lạc gì cả trong cái thời điểm hiện tại, nghe chưa? Nghiệp quả bao nhiêu, nhận lãnh bấy nhiêu. Mà các bạn ngồi xuống chiếu thiền thì nghiệp quả chờ ở bên ngõ, chờ ngoài đường rình rập. À, nó nợ 300 triệu mà nó mới trả có 100, về nó trốn vô chùa nó tu rồi thì không vào được chùa để bắt con trả nghiệp quả, mà dừng lại ngoài đường và lặng lẽ chờ, gọi là mẹ mẹ diêu trì gọi là kết tập vong linh, kết tập nghiệp quả. Thì là sẽ đến lúc giống như là bạn Lê Cường, con ơi đi về phụ gia đình sửa nhà đi rồi lên con. Cha mẹ vẫn chấp nhận cho bạn Cường, thì bạn Cường về nhà rồi, vĩnh viễn không bao giờ trở lại nhà thờ nữa. Bởi vì duyên đã hết, bởi vì nghiệp đã bài rồi, bạn Cường rời khỏi nhà thờ. Cũng như bạn Mẫn về nhà thờ được 8 tháng, thì mẹ cha bị gãy chân, bạn về nuôi cha, xong 2 tháng cha lành lặn, bạn trở lại. Vừa trở lại không biết mấy ngày thì tin báo chân cha bị té gãy trở lại. Các bạn thấy con đường đi của nghiệp quả nó kinh khủng đến chừng nào chưa? Đó là duyên đã tận, nghiệp đã bài, và công đức của bạn ở cõi thiền chưa đủ để đánh đổi, để cứu lấy nghiệp quả của bạn. Rồi bạn Mẫn về lần nữa và ra đi, rời khỏi nhà thờ vĩnh viễn. Vậy đó các bạn, nghiệp quả chờ. Mi 2-3 năm nay mi tu vô chùa tu, mi trốn nghiệp, ta vẫn lặng lẽ chờ đây, bánh xe nghiệp quả chờ lăn bánh. Chỉ cần mi về thăm nhà, thăm cha, thăm mẹ, chỉ cần mi ra khỏi cửa thiền, nghiệp quả chụp lấy đầu mi và bánh xe nghiệp quả lăn, và mi phải nhân quả báo đời tiếp tục. Thì cái gì con tạo được trong cửa thiền, cái gì bạn đây, người cô giáo đây đang công đức vô lượng nhưng không bao giờ đem để đánh đổi nghiệp quả của hiện tiền, nghe chưa? Mà thân nghiệp quả trừ cộng nhân chia về mai hậu. Nếu bây giờ ta có tu và ta tu nghiêm nghiêm chỉnh, ta tu tốt, ta tu không có giả đạo dối đời, thì ta sẽ được quyền trợ cứu khi ta ngã xuống. Và ngay như con đây, con đã được quyền trợ cứu, ba quyền trợ cứu là ba cái thai quỷ vào trong con và bị trục bỏ. Đó là quyền trợ cứu cho một người suốt một đời hành thiện, từ thiện, cứu người, giúp người, bất kể tiền bạc, thân mạng, thân danh. Con đã được cứu ba lần ba cái thai quỷ. Và bây giờ thì án bài rằng mẹ con, người mẹ yêu thương của con, người mẹ hiền, người mẹ tốt, người mẹ cũng hành thiện cùng con trong những chuyến hành thiện, thì nghiệp quả chưa qua, chưa báo đền nghiệp quả của mẹ con. Và rồi báo thêm cái nghiệp là bên bên chồng của con, là cái nghiệp điều binh khiển tướng, cái nghiệp mà dùng lá phép phù chú trấn yểm ma độc trùng, ma trùng. Và hèn nào mà mấy ngày nay ma trùng nó chích cô không thể tưởng tượng từ đầu xuống chân, mà cô khóc hết nước mắt mà cứ tịnh khê giải ra vô tiếp, giải ra vô tiếp, một ngày tịnh khê phải giải đến 3 lần mà vẫn chưa hết 10 phần còn 2. Đây là báo do cái nghiệp quả của con, là cái căn bệnh của đứa con trai con đang là thập tử nhất sinh. Và căn bệnh đó thì là nghiệp quả bài, mà nghiệp quả bài thì báo cho cô biết cái nghiệp quả này là do điều khiển phù chú trấn yểm thầy làm, thầy bùa, thầy ngải, thầy cúng, thầy lễ tạo nghiệp. Và đặc biệt là ông thầy nuôi ngải, ông thầy nuôi đập trùng, đó là bên phía chồng của con, khi mà chỉ vào vai của cô chỉ kinh khủng, cô nói chỉ chết điếng rồi, xong bên vai cô kiều chặn, kiều giải ra, tịnh khê chặn giải ra thì nhảy qua bên trái chỉ cả hai bên dòng nội và ngoại, bên chồng và bên con. Rồi chỉa luân xa bốn rất khủng khiếp. Và luân xa bốn thì nó đi một lô một lóc. Luân xa bốn là nghiệp cửu quyền. Quá sức luôn. Cô không biết sao nhưng mà từ từ tính toán đi. Nhưng cô phải nói một lần để cô dứt. Bởi vì chỉ cần xong mà dứt thôi. Một vị tướng điều binh chuyển binh ra mặt trận, đi theo cái sa bàn, là cái sa bàn bằng cát đó các bạn, lập một cái bản đồ bằng cát để cái vị tướng á, cầm cái cây vẽ đường chỉ cho binh. Bây giờ binh xuất phát từ đây đi đến tụ điểm là ở đây và đánh thọc vào chỗ này để mà chiếm lấy thành của địch, thì gọi là cái sa bàn bằng cát. Thì cô là một vị tướng, cô chỉ quy trên sa bàn. Và các huynh đệ vị lễ pháp hiện tại đại diện là Tịnh Khê đang đánh đông dẹp bắc để cứu đứa bé. Và đây là loại nghiệp quả mà khi mà nó đã nín nhịn bao nhiêu năm nay và bây giờ nó dồn. Và khi nó đến lúc dồn nghiệp rồi thì vị tướng đưa binh ra mặt trận, nướng, gọi là nướng quân trong hỏa lực của địch đó, nghe các bạn. cô nói cho xong dứt một ngày hôm nay đi, rồi cô chấm dứt. Và cô vị tướng đó phải bị trả nghiệp là do đưa binh vào trong vùng chiến sự và nướng quân. Hèn nào mà Tịnh Khê nó đau lăn, đau lê, nó rên, nó xiết, nhưng mà vẫn phải làm. Không còn ai hết. Tất cả đều đi rời khỏi nhà thờ bởi vì cô muốn chấm dứt hoằng pháp, cô muốn dẹp nhà thờ, cho nên các bạn lần lượt rời đi bởi vì các bạn không còn có điều kiện để cống hiến phò trì. Các bạn không còn tụng kinh ban đêm nữa, các bạn những cuộc lễ cô cũng bỏ, không thèm, không cúng không gì nữa. Nỗi hận trong cô, nỗi uất hận trong cô nó cứ lớn dần lên. mỗi ngày một cao và nó không hề vơi bớt bởi vì thể trần xác của cô. Sự đau đớn trong thể trần xác này chưa hề nguôi khuây, chỉ một ngày một lớn hơn. Thành ra bây giờ các bạn về hết rồi, chỉ còn mỗi Tịnh Khê. Tịnh Khê thấy không còn ai thì nó bỏ cô hỏng đầm. Cứ mẹ, cứ bà ngoại mới mất mấy tháng thì rồi Tịnh Khê nó cứ mẹ cứ điện cho con, mẹ khóc, mày không về với mẹ, mẹ nhờ mẹ buồn quá, bây giờ bà ngoại mày chết rồi tao ở một mình, thấy mẹ khóc con khóc, mẹ khóc con khóc. Cô nói thôi về với mẹ đi con. Con thấy cô không còn ai bên cô hết, con bỏ cô không đành, thì Tịnh Khê lại ở lại cùng cô. Vậy đó các bạn, đó là chuyện nghiệp quả báo đền, và đó là cái chuyện dây chuyền nghiệp quả, và đó là cái chuyện người cô này hơn 40 năm nay can thiệp vào nghiệp quả của người và phải chịu bằng cái đau của chính mình. Đành thôi, đó là sự tự nguyện của cô mà, các đấng đâu bắt cô làm. Và mẹ Quan Âm cũng nói rồi là người ta đang bị cửu quyền hành, đang bị hành căn khảo nghiệp thì đừng có nhúng tay vào, đau chết bỏ ráng chịu à. Thì rõ ràng như vậy. Thôi, đến đây là đủ rồi. Cô chào các bạn nha. Cô muốn nói dài dài là để cô phân tích, bởi cô mới nói 41 năm nay cô hành đạo như thế nào. Mỗi người một cái việc làm của các bạn, công ở đâu và tội ở chỗ nào. Những việc làm của các bạn phúc phần đến đâu hoặc là phúc phần nhỏ, thì ngay cái bạn này đây, cô đã nói cô xin lỗi, cô không nói tên. Thì bạn này đây, bạn làm từ thiện vô kể, bạn hy sinh thân mạng của mình, bạn là một cô giáo cấp 2 mà hy sinh để mà đi làm từ thiện các nơi và vui vẻ và sung sướng để làm. Nhưng bạn đi sai đường, bạn chưa đi đúng đường, và bạn chưa có quy những việc đó vào túi nghiệp quả để hoán chuyển nghiệp lực tiền kiếp của mình. Cho nên bây giờ đến lúc nghiệp nó bài, nghiệp quả, nhân quả vô tình lắm các bạn à, nhân quả rất vô tình. Thậm chí như cô đây, cô lăn lộn, cô khóc lóc, cô oán hận, uất kết, sân si, phẫn hận, cô trách cha, trách mẹ, cô trách đức bổn sư đã bỏ rầy đệ tử, cô trách các chư vị quan thần tướng đầy trong nhà thờ ngài Trình Kỷ Giảo Lam với 5.000 binh, thế mà không bao giờ ứng cứu cho cô. Hả, cô kêu vào thì ngài ấy quỳ gối xuống, nước mắt chảy hai hàng. Khi cô lăn lộn gào khóc, ngài ấy nói: con không thể thưa cô hai, rồi ngài ấy bỏ chạy mất. Cô nói nếu thế thì đem 5.000 binh của ngài đi đi, về nhà thờ mà không chỉ bảo vệ người cô không bảo vệ được. Nhưng thực chất rằng ngài ấy chỉ bảo vệ những cái cuộc thân chinh, những cái cuộc mà di dời, những cái cuộc mà cô lên đường. Cô mà đi ra đường, cô đi chợ, cô đi lên đây đi đó thì chẳng khác nào mà đi kinh lý trần miền vậy đó các bạn. Cô bị tà đánh rất khủng khiếp, giống như là tổng thống hay ông vua đi thân chinh, đi kinh lý trần miền, thì ngày ấy luôn luôn 100% kết quả. Chuyến xe đâm thẳng vào mình cũng sẽ lệch và tự té tự ngã. Chuyện này suốt bao nhiêu năm nay cô đã chứng kiến, và 100% nha các bạn. Thì ở đây có Ngũ Long, nhưng Ngũ Long tối ngày cô mời ăn năm đứa bé ngắp ngắn ngắp dài, nhưng mà cô đã lỡ rước và xin cha mẹ cho rước về thờ ở tại nhà thờ vị Lê Pháp, ngồi lên dương vai ra vẻ chán chường rằng chán quá đi, không có việc gì làm, không có việc gì chơi, không có quậy phá trần miền được nữa, bây giờ ở một chỗ làm năm đứa trẻ con nít như tiên đồng chờ ăn cơm chán quá. Mỗi ngày cô đưa cơm, chúng đều dương vai ngáp há mồm, mà dương vai dương chân lên ra vẻ bị giam lỏng. Nhưng nếu bây giờ cô trả Ngũ Long rời đi, trả về Thiên Trào, thì cô không biết rằng cô có còn bị giao long cắn xé nữa hay không. Ở nhà thờ vị Lê Pháp, nó về nó tàn hại cô, một con đã rồi, hai con đã rồi, ba con đã tới năm con. Và cuối cùng cô đã thuyết phục được năm con giao long đó. Và cô dụ nó theo cô và cô xin thiên trào cho chuyển hóa nó trở thành năm đứa trẻ. Cô đặt tên là Kim Long, Thủy Long, Thổ Long, Quả Long, Mộc Long, năm con giao long theo tên ngũ hành. Và từ đó đến giờ phút này không có con giao long nào về để đánh phá cô nữa các bạn ạ. Cho nên bây giờ cô vẫn có bàn thờ riêng cho giao long và mỗi ngày mời ba cử ăn. Mặc dù cô thấy ba đứa nó buồn bã chán trường, cô thương lắm, cô nói thôi tụi con cứ đi đi, đi chơi đi, chừng nào thích về thì về, chừng nào cô hai giao long nó cắn cô hai nữa, nó đánh cô hai nữa thì cô hai kêu lên thì tụi con về cứu. Nhưng chúng nó đã bị án rồi các bạn, gọi là ấn triện, là ấn lệnh, là chiếu chỉ, đã án nó vào vào vị lai pháp rồi thì chúng nó không được đi, không được rời đi, trừ khi cô trả chiếu chỉ, cô trả ấn, trả lệnh. Thì cô chỉ lo rằng cô trả rồi thì giao long nó về cắn xé cô nữa các bạn. Vậy đó, cô ở đây 41 năm nay cô luôn kể tất cả những cái việc cô từng kinh qua. Và cô cầu lại cha mẹ rằng nếu cha mẹ còn muốn cho vị lai pháp tồn tại ở cõi trần miền này thì xin cha mẹ bảo vệ cho cô đừng bị tà âm đánh phá trong người cô, để cô có thể các huynh các lệ, đứa thì trồng rau, đứa nấu cơm, để cho cô có ngồi không. Cô ngồi trong căn phòng kính của cô và cô kể lại chuyện đời sau 41 năm hành đạo. Những gì ở trong quyền môn lực ký nhỏ lắm các bạn, lúc đó cô mới hành đạo tới năm thứ 25. Bây giờ đã là năm qua hết 41 năm và đang ở vào năm thứ 42 nha các bạn. Thì trong 25 năm, 40 năm đó là tới còn 15 năm, 16 năm cô chưa kể. Và mỗi một ngày cô chữa hay hơn, giỏi hơn, tốt hơn. Và mỗi một ngày mà cái sự việc mà nghiệp quả chúng sanh phô bày và có ngã thì mới rút kinh nghiệm. Cô rút được bao nhiêu kinh nghiệm từ 41 năm hành đạo. Cô kể lại, cô nói lại để chúng sanh biết mà quay đầu sám hối, biết tu. Cũng như cái bạn làm cô giáo đây, để bạn biết rằng bạn làm công quả đến như thế, bạn làm từ thiện lớn đến như thế, bao nhiêu năm qua cả bạn và mẹ bạn và gia đình bạn, thế mà tại sao nghiệp bật quả của bạn chưa hề qua? Và lâu lâu nó bài một nghiệp, nghiệp nào cũng thấu chết, là bởi vì bạn, một, có thể bạn đi sai đường. Thứ hai, nghiệp quả này chỉ trừ khi, chỉ trừ cộng nhân chia khi nào bạn mãn báo thân. Còn bây giờ thì thân trước nợ bao nhiêu, thân sau này trả nợ. Nghiệp trước còn lại bao nhiêu thì nghiệp này phải báo đền. Còn nếu bây giờ ngồi xuống chiếu thiền thì nghiệp lặng, ngồi xuống chiếu thiền thì nghiệp sẽ dừng và cái phần mai hậu, có nghĩa là về già. Thí dụ bây giờ con 40, 45 thì về già là 50, 55, 60, 70 cho tới chết thì con sẽ được bình an, hạnh lạc. Nếu con tu tập nghiêm minh, vậy đó. Còn cái nghiệp quả đó đừng mong có làm, có gieo công quả tốt cho đến bằng non bằng núi thì không bao giờ đem đánh đổi được nghiệp quả, nghe chưa? Còn quyền trợ cứu đến từ đâu? Đây, cô nói các bạn nghe nữa. Quyền trợ cứu đến từ chỗ tu tập nghiêm minh, ngồi xuống chiếu thiền. Quyền trợ cứu sẽ cứu khi ta gặp nạn. Giống như bạn ba lần bạn có quỷ thai thì bạn đều được cứu để ba cái thai đó phải ra đời, không ra đời được. Và bạn thì đang ao ước chỉ có một đứa con trai thì muốn mong được một đứa con gái thì không hề được, mà hư thai cả ba lần trong suốt bao nhiêu năm. Thì đó là sự ứng cứu, quyền trợ cứu của sự tu tập của chúng sanh, là cái nghiệp ác trở thành nghiệp thiện. Cái thai quỷ phải bị trục ra, chứ không phải cái thai quỷ là không có thai đâu nha các bạn. Nó là nghiệp quả của bạn, nó phải phô bày. Và khi mà đạo pháp cứu các bạn khỏi cái nghiệp quỷ đó, cái thai quỷ đó, thì để các bạn đủ lòng tin mà tiếp tục tu tập, cố gắng lên nha con. À, trước mặt con gian truân vẫn còn dài, nhưng hãy nhớ một điều rằng sống thiện, sống tốt 100%. Thì về mai hậu, vợ chồng, con cái và nghiệp cửu quyền tháng 7 này nhớ cúng để mà siêu thăng. Cô uất hận, phẫn hận, sân si, phải nói là trong người cô bây giờ là một khối nghiệp quả sân si đến cực điểm, đến cực độ. Cái khối quả diệm sơn đang chờ bùng nổ, đang chờ phun trào từng ngày, từng giờ, y như là hiện trạng của quốc gia, của dân tộc, của thế giới này đang vào thời trả nghiệp, vào giai đoạn tảo thanh mà thiên tai và địch họa phô bày. Thì cô bây giờ trong người cô đang có một hỏa diệm sơn chực chờ bùng nổ. Chỉ cần chích cô nhẹ nhẹ một cái thôi, cô đã khóc ngất và cô uất hận. Mà cô vẫn nghĩ tại sao cô không bị đứt gân máu, cô không bị đột quỵ, cô không bị tai biến não, cô không bị điên, bị tâm thần. Lẽ ra cô bị tâm thần lâu lắm rồi, bởi vì cái lửa, ngọn hỏa diệp sơn nó đốt ở trong cô gần như là 24/24. Chưa bao giờ trong 24 tiếng đồng hồ mà cô mãn nguyện, cô vui vẻ, hay là cô được bình an tự tại. Cái bình an không hề có ở cô. Có lẽ bởi vì cô đã đi trong vùng giông bão và cô đã đầu thai trong thời mạt pháp, cô đầu thai trong cái hoàn cảnh mà chúng sanh đang dồn nhau mà trả nghiệp ở nơi gian đầu. Vậy đó, thương mà giận, giận mà thương các bạn ạ. Thôi, chào các bạn nha.
Đêm dài lắm với người mất ngủ, hỏa diêm sơn nóng đủ năm canh. Căn nguyên buồn côi đã đành, gieo gì gặt nấy lần gần xưa nay. Cơn tham khổ đất trời quay mặt, bụi loan ly gió dập thềm hoa. Kẻ con sông lướt đường xa, người trong nhung lụa cũng ra bãi bùn. Nơi trường gâm anh hùng nhục chí, chốn quan trường phủ lý hư tâm. Lòng che sao phủ hằng quên, phấn hương một kiếp đỏ đen cũng hoài. Chưa bụi cát vàng mười cũng rẻ, mùi đói lòng hạt gạo cũng sang. Sắp cầm sẵn với phường loan, một cơn dòng bao đá vàng cũng siêu. Sao chẳng tình ơi người sau trước, chốn loan trần sóng trượt dần xoay. Phận người như cánh diều bay, gió giông xô đẩy trôi dài biển mê. Đêm thanh vắng mưa ngoài trắng đồng, nước có trong bơi lắng bụi bùn. Giữ mình xa chốn nhiễu nhương, xa nơi loạn động lánh đường hư hao. Cơn gió giật thì bão của thanh, cho chạy rồng cắn kẻ tay chân. Lạc vào mũi giáo rừng gươm, bởi con lưu lạc ngàn phương cõi ngoài. Tâm có giữ chẳng hề lay động, lòng còn mê mới vọng phù đồ. Thoáng hoa mộng cũng đôi bờ, dẫu hai sinh tử mịt mờ chuyến luân. Trời đất ấy riêng phần đã hắn, coi nhì phần chấn giả khó suy. Thì phi là gốc trần ai, đôi tay sắm ngựa đã bảy trắng đen. Người trí ra tỏ tường trong đục, kẻ vô minh chẳng biết vàng thâu. Thân này như phần có lâu, dấu hoa cũng giạt, mưa rào cũng siêu. Tu để biết trần lao coi giả, tu để xem phàm ngã vô chương. Giữa tay ngồi xuống chiếu thiền, mượn lời chuông mõ khai miền lạc vang. Tu để nhân qua thời đóng loạn,
cứ để gieo giống thiện vườn thân. Mãi ngày đào quả viễn thành, áo trần bó lại chân cảnh huyến hư. Tu đi bàn đừng cần phân nữa, chớ nhọc nhằn trừ cộng nhân chia. Khắt trần toàn tính được thua, thánh nhân gánh gạo lên chùa núi sư. Sư khép cửa ngồi bên chiếu đạo, mở lời kinh tiếng kệ dẫn đời. Mõ chuông sau trước gọi người, dừng tay tạo nghiệp để đời tình an. Tâm xuất sự đôi đàng vẫn thánh, sắc cư trần động tình trụng nào. Sát tâm thì cũng huyễn bao, căng nguyên bồn tánh lạc vào rừng mê. Mau tỉnh giác lân về cửa đạo, đêm nhân lành khởi tạo nguồn duyên. Ngày mai nhân quả lưu liên, áo xin lại khoan, cõi tiên ta về.